Chương 558, Tử Lăng cảnh cáo Ngự Linh giả vốn đã bực bội. Hắn dự định trở về thế giới chấp pháp giả để trao đổi với thẩm phán giả về tình hình thí luyện. Sau đó, thẩm phán giả sẽ dựa vào xếp hạng thí luyện để công bố kết quả và khen thưởng, trừng phạt cho các thế lực. Nhưng mới đi được nửa đường, hắn đã gặp một người tự xưng là thủ lĩnh xích quân. Sau khi cảm nhận thực lực của đối phương, Ngự Linh giả khinh thường biểu môi nói, cái gì Tử Lăng, chưa nghe nói qua. Xích quân thủ lĩnh, nếu chỉ có giới chủ đỉnh phong, ta đây chính là vũ trụ chứ tể. Đừng chăn đường, ta hiện tại tâm tình rất không tốt. Tử Lăng nhìn qua rất trẻ tuổi, chỉ khoảng 23-24 tuổi, tóc đen dài tùy ý buộc sau đầu. Mày kiếm mắt sao? Tuy không đặc biệt anh tuấn, nhưng tổng thể lại tạo cảm giác thanh tú, ưa nhìn. Hắn còn có một loại mỹ lực đặc biệt, khiến người ta liếc mắt một cái sẽ không tự giác sinh ra hảo cảm. Cũng chính vì vậy, Ngự Linh giả, dù đang tâm trạng không tốt, bị một gã giới chủ đỉnh phong chặn đường, cũng không lập tức hạ sát thủ. Tử Lăng ôn hòa cười nói, trước kia chưa từng nghe nói qua ta, vậy không sao, ta không trách ngươi, dù sao cũng là vãn bối, nhưng về sau, cũng là vãn bối, nhưng về sau. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ cái tên này, bằng không các ngươi sẽ chịu thiệt thòi lớn. Thanh âm của Tử Lăng tuy nhu hòa, nhưng nội dung lời nói lại khiến sắc mặt Ngự Linh giả trầm xuống. Dám nói hắn là vãn bối, anh nghĩ anh là ai? Mặc dù bởi vì mị lực kỳ lạ của Tử Lăng mà trong lòng Ngự Linh giả có chút khác thường, nhưng bị người này nói năng lỗ mãng như vậy, Ngự Linh giả cũng đổi giận ra tay, bụng lửa giận trong lòng cũng bùng phát. Ngự Linh giả tự thân là thiên tôn sơ giai, mà người trước mặt chỉ là giới chủ đỉnh phong, đối phó hắn căn bản không cần vận dụng những linh hồn thể kia. Tuy nhiên, Ngự Linh giả cũng không sơ suất, thân hình lắc lư, hắn đã đến sau lưng Tử Lăng, một quyền chứa 8 phần lực lượng hung hăng nện vào óc Tử Lăng. Một quyền này nếu đánh trúng, chỉ là giới chủ đỉnh phong chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng điều khiến Ngự Linh giả kinh ngạc là hắn chỉ vung quyền được một nửa liền dừng lại. Không phải hắn hồi tâm chuyển ý thu tay, mà là nắm đấm của hắn bị Tử Lăng bắt được. Tử Lăng không xoay người, chỉ cầm nắm đấm của Ngự Linh giả bằng tay trái, xoay ra sau lưng hắn, tạo thành tư thế kỳ quặc, quyền thế bình thường, tu vi bình thường, không chịu nổi đại dụng. Nói xong, Tử Lăng dời vai phải về phía sau, cánh tay phải nâng lên, trực tiếp một cú cùi chỏ đập thẳng vào mặt Ngự Linh giả. Ngự Linh giả căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị một đòn cùi chỏ đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, Ngự Linh giả không bị ném bay quá xa, Tử Lăng đã xuất hiện sau lưng hắn, một chỉ điểm vào cánh tay trái Ngự Linh giả. Sau đó Tử Lăng nắm lấy cổ sau của Ngự Linh giả, cúi đầu nói bên tai hắn, niệm các ngươi chấp pháp giả sửa trị vũ trụ có công, hơn nữa ở ngoài vực chiến trường ra sức chinh chiến, ta tha cho người không chết. Còn có, vương vũ trụ này không phải tiểu nhân vật, nhưng ngươi có thể vọng động. Dừng, về sau nếu lại để cho xích quân ta phát hiện ngươi có bất kỳ mưu đồ bất chính nào, ta sẽ trực tiếp diệt ngươi, đều là dược linh đan. Ngươi xem tuần thiên giả làm như thế nào. Nói xong, Tử Lăng tiện tay ném Ngự Linh giả sang một bên, rồi nhìn xuống hắn, lòng Ngự Linh giả giờ phút này cuồn cuộn sóng gió. Người trẻ tuổi này, nơi nào là giới chủ đỉnh phong, căn bản là tu vi thiên tôn đỉnh phong. Hơn nữa so sánh với tuần thiên giả cũng không kém bao nhiêu. Chính mình chống lại hắn, không có chút phần thắng nào. Lúc này, một loại chênh lệch lực lượng tuyệt đối, không phải bằng vào thủ đoạn nào có thể bù đắp. Tử Lăng nhìn Ngự Linh giả ngồi phịch dưới đất, nhíu mày, lần nữa nói, sau này tự giải quyết cho tốt đi, bằng không ta không ngại dùng ngươi để cho ta đột phá tận công cùng xiềng xích kia. Mặt khác, ngươi chuyển lời tuần thiên giả, thân thể của người mở ở chỗ chúng ta. Bất quá xích quân chúng ta không có ý định cùng các ngươi tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ. Tất cả những gì chúng ta làm chỉ là vì thăng cấp vũ trụ này. Còn có chiến trường ngoài vực, lần sau do xích quân chúng ta đỉnh đầu. Nói xong, do xích quân chúng ta đỉnh đầu, Tử Lăng thong thả bước đi, vài bước đã biến mất khỏi tầm mắt Ngự Linh giả. Ngự Linh giả hung hăng phun ra chiếc răng vừa mới bị khuỷu tay đập rơi, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Đường đường là chấp pháp giả vũ trụ, có được địa vị cao vô thượng, nhưng hôm nay lại nhiều lần chịu nhục. Cho dù hắn có thể chịu nhục thì hận ý trong lòng cũng tăng lên. Cả đám đều cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? Các ngươi chờ đi, những món nợ này ta sớm muộn sẽ nhất nhất đòi lại. Hơn nữa đây đều là các ngươi ép ta đứng lên hoạt động một chút thân thể. Ngữ Linh giả cũng không bị thương quá nặng, Tử Lăng tự hồ vô ý đã thương hắn, chỉ là dùng thực lực cường đại để kinh sợ hắn mà thôi. Hận hận nhìn thoáng qua phương hướng Tử Lăng rời đi, Ngự Linh giả không hề dừng lại, lướt nhanh về một hướng nào đó. Sau 2 ngày, bình minh rạng rỡ đánh thức mọi người trong không khí tươi mới chưa từng có. Diệp Tử và Phủ Phàm đạo tăng cũng đã khỏi hẳn thương thế, cùng những người khác dần tỉnh lại từ cơn say. Ánh mắt họ hướng về bầu trời rộng lớn nhuộm màu đỏ của bình minh, lòng họ không khỏi tràn ngập niềm nhẹ nhõm. Cuộc thí luyện ác mộng này cuối cùng cũng đã kết thúc. Dù phải đối mặt với nhiều hy sinh lớn, nhưng không còn cách nào khác, vì để đạt được mục tiêu, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Miễn là hy sinh cuối cùng mang lại thành quả, đó mới là chiến thắng thực sự. Mọi người đều đứng dậy sau lời triệu hồi, dù đã trải qua một đêm say khướt, nhưng với sức mạnh phi thường của họ, không hề cảm thấy khó chịu sau cơn say. Họ đứng chật cứng bên nhau, ngắm nhìn mặt trời từ từ nhô lên, không khỏi xúc động sâu sắc. Lăng Nhất vỗ vai Lãng Tâm Kiếm Hào, nửa đùa nửa thật: "Kiếm Hào huynh, từ nay Hoàng Tuyền thế giới sẽ là thần quốc hàng đầu. Chúng ta, những người mới của Tấn Thần Quốc, sẽ cần sự quan tâm của huynh nhiều hơn." Lãng Tâm Kiếm Hào cười lớn: "Chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, từ nay về sau chúng ta là huynh đệ, việc chăm sóc lẫn nhau là điều tất yếu. Ta tin rằng nếu ngũ quốc của chúng ta có thể kết thành liên minh vững chắc chắn sẽ là lực lượng mạnh nhất vũ trụ này. Các ngươi cũng biết tình hình của Hoàng Tuyền thế giới, ta toàn là linh hồn, nhiều tài nguyên không hề có ích cho chúng ta, nên các ngươi cứ yên tâm." Ngay khi Lãng Tâm Kiếm Hào nói xong, Phệ Linh Hòa Thượng lên tiếng tuyên bố một câu Phật hiệu: "Kiếm Hào huynh nói đúng lắm. Trước đây sáu thần quốc dù có liên minh nhưng vẫn không ngừng chiến tranh. Hy vọng rằng năm quốc của chúng ta sẽ trở thành đồng minh thực sự, chia sẻ lợi ích đều nhau. Và ta thực sự ngưỡng mộ tài nướng thịt của Kiếm Hào huynh, không biết sau này có cơ hội gặp lại không?" Lãng Tâm Kiếm Hào cười nói: "Ôi, ngươi hòa thượng này thật là tham ăn. Ta tham gia thí luyện và đã có được thân thể, nên sau này không thể sống ở Hoàng Tuyền thế giới nữa. Nhưng ta sẽ tìm một thế giới cao cấp bên cạnh Hoàng Tuyền để sinh sống. Khi đó các ngươi muốn đến thì cứ đến. Thịt nướng có đủ, nhưng rượu thì phải tự mang đến nhé." Tôn Ngộ Không lúc này bận rộn hơn ai hết. Không phải vì phải chào tạm biệt quá nhiều người, dù đó cũng là một phần lý do. Vấn đề chính nằm ở việc hắn đang bận rộn giả dạng trong không gian thần bí kia. Nói giả dạng có lẽ không chính xác lắm. Giả hung thú mới là cụm từ phù hợp hơn. Vừa rồi, Tôn Ngộ Không đã cất giữ Sa Ngộ Tịnh vào không gian thần bí, cứu tách hồn thiên thú Vô Chi Kỳ. Sau khi ăn uống no nê tối qua, đã trở về thế giới của nó ở mẹ, một địa phương được gọi là Cửu Tắc Hư Vô Giới, nơi sinh sống của vô số cửu tắc thú. Vô Chi Kỳ nói rằng nó muốn trở về và trở thành Sơn Đại Vương ở Cửu Tắc Hư Vô Giới. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không tìm đến Diệp Tử và Diệp Vô. Sau một hồi hỏi han, hắn cũng cất giữ hai người họ vào không gian thần bí. Trước đây, Diệp Tử đã từng nói rằng chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể cứu sống đệ đệ Diệp Vô của mình. Sau khi thí luyện kết thúc, hai người họ sẽ cùng Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn. Do đó, Diệp Tử dễ dàng đồng ý với đề nghị của Tôn Ngộ Không. Sau khi đưa Diệp Tử và Diệp Vô vào, Tôn Ngộ Không lại tìm đến Tiểu Hầu Tử. Tuy vẫn còn hơi suy yếu, Tiểu Hầu Tử đã hồi phục phần nào sau khi được Tôn Ngộ Không cho uống một viên đan dược linh đan giả chế. Thân thể của nó cũng đang dần hồi phục. Ngữ linh giả đã rời khỏi nơi này. Trước đây, Diệt Huyên từng bí mật trao đổi với Tôn Ngộ Không về cách giúp Tiểu Hầu Tử khôi phục tự do. Tôn Ngộ Không đã nhân cơ hội hỏi Diệt Huyên phương pháp giải cứu Tiểu Hầu Tử. Tối qua, Tôn Ngộ Không đã sử dụng ngũ thải thần thạch để giải trừ hạn chế của ngữ linh giả trên người Tiểu Hầu Tử, trả lại tự do cho nó. "Vậy thì trở về đi, bất quá những thủ hạ này của ta cũng mang theo đi. Tuy rằng chỉ có hơn 1.000 đầu, nhưng là một cố lực lượng."